Hi. I have decided to make this episode a bilingual one because I just received a message from one of my listeners and it is written in English. So the second half of this episode would be a Vietnamese translation or a Vietnamese depiction of this first half of the episode in English. But I encourage you to listen to both versions if you are not 100% familiar with English, or if you think like you need more clarifications about some of the words that I say. But if you're comfortable with this, then you can stop listening to this episode after the English version ends. So, okay. So this is the first response that I get from my form, the form that I put in my show note. So I'm going to read what this person wrote to me, and then maybe I'll make an impromptu kind of reply. Because actually I haven't thought about how I would reply to this message. Okay, let's see how it goes. So this person wrote, quote, "I think this is just a share somehow. Recently, I have this kind of familiar afraid feeling that some of my beloved just don't really feel comfortable in this relationship with me, and everything is just politeness. There were some dramas that we are both involved in about how I show my love to them. Some people had some comments on that, which really made us separate for a while. Although that I always try to appease myself that those are just my own thoughts. Although that we are still sending messages online as a way of keeping in touch. Although that they say, nah, everything is just fine, I feel normal with you. I am still afraid because of some small signs that I may have recognized. Like, it's an awful feeling to me when you don't know to keep going on with them or just set them free." Unquote. So that is the complete message that I received from one of my listeners. Okay, I'm thinking about what I should answer them. Thank you for sending me this message. This reminds me of the time when I was in middle school. When I was in grade 6 or 7, this person had been friends with me for 3 or 4 years. Although we were really good friends in primary school, but when we moved to middle school, for some reasons, she didn't want to talk to me anymore, and the attitude she had towards me was a little bit aggressive, maybe. She told me that I was not the girl I was before, and she didn't like the way I treated her. Sometimes when she tried to hang out with me in the schoolyard, I would say sorry to her for not being able to do that, because at the time I had so much homework and so many tasks to do in the class. I was the class monitor at the time, and it was not very easy to say no to the responsibilities that I had at the time with my teachers. After a few times, she just gave up doing that, and she told me at my face that she didn't want to be friends with me anymore. And I was so shocked because I thought that our relationship was fine, that she would understand my problems. And seriously, I didn't mean to disrespect her or anything. I just could not find enough time to hang out with her. But she took it really seriously, and she decided to stop hanging out with me anymore. She just told me straight into my face that I was selfish, that I was not thinking about her feelings at all. that all I thought about was studying, and she thought that it was not the real me, and that I had turned into somebody else. And no matter how much I had explained to her, she didn't change her mind. And our relationship was like a cold war for 3 years, until one day when we were both senior students staying overnight at our school, she approached me and asked me to give her some toothpaste. And that was the first attempt of reigniting the relationship that she had ever done, ever since we had this cold war. I was so surprised how it turned out. I didn't know what changed her mind, but I was really glad that she tried to reconnect the relationship with me again. I think that the problem that you have is just like her problem. She really wanted to show affection towards the people that she loved, and one of them was me. But sometimes the things that she wanted to show was not the thing that I need. What I needed at the time was being left alone so that I can do my work as fast as possible, so that after I had done it, I can go out and hang out with her again. Her expectation from me was higher than what I could deliver to her. And that was why she felt miserable. I know that you want to seek appreciation from your beloved people. You've shown them your love, but it's not their responsibility to take it. If you like those people, but they don't like you as much as you expect, then maybe you don't need to try hard anymore. Actually, the attitude they show you is some kind of indicator for you to know if you should continue what you do or not. I think what you're afraid of the most is to be lied to, but I don't think that your friends or your loved one actually lie to you. They're just trying not to hurt you because they know that you're emotional and they want to let you down slowly so that you won't get desperated. Maybe they don't want to ruin the relationship with you, but they're just not ready to receive such attention or such care from you. I wouldn't consider this a bad thing. Nothing is wrong with your relationship. It's just that the things that you give them may not be the thing that they need. If you really think that something wrong is going on and you don't trust them when they say everything is fine, then try to ask them in person. I mean, face to face. Because sometimes messages cannot convey every single detail, every single emotion that they have towards you. So maybe they hide behind their avatars and they just say the things that they think you want to hear. And it's alright. You only need a few people who can understand the depth of your love. Focus on those people and you will feel loved again. Tập podcast này mình đã quyết định là mình sẽ làm dưới dạng một song ngữ, tại vì mình vừa mới nhận được một lời nhắn từ một trong những người nghe podcast của mình. Đây là lời nhắn đầu tiên mà mình nhận được qua cái form mà mình để ở trên phần chú thích của podcast. Nhưng mà bạn ấy nhắn cho mình bằng tiếng Anh nên là mình đã trả lời lại bằng tiếng Anh. Ở phần này thì mình sẽ gọi là nói qua về cái lời nhắn của bạn ấy và giải thích lại cái ý mà mình muốn nói bằng tiếng Việt ha. Cái lời nhắn của bạn ấy như thế này: dạo gần đây thì mình có một cảm giác khá là lo sợ rằng một số người mà mình yêu quý không cảm thấy thoải mái với cái mối quan hệ giữa mình và họ. Và tất cả mọi thứ mà họ thể hiện ra với mình, nó chỉ là một cái phép lịch sự thôi. Có một số cái lời nói ra nói vào về cái cách mà mình thể hiện tình cảm với họ. Và những cái lời nói đó thực sự là làm mất lòng nhau và làm chia rẽ tụi mình trong một khoảng thời gian. Mặc dù là mình
luôn luôn cố gắng tự nói với bản thân rằng là đó chỉ là những cái suy nghĩ cá nhân của mình thôi, nó không phải là sự thật. Và mặc dù tụi mình vẫn nhắn tin cho nhau trên mạng để mà giữ liên lạc, mặc dù là họ nói rằng là mọi thứ đều ổn cả, không sao đâu, tôi cảm thấy bình thường mà, thì mình vẫn có cái cảm giác lo sợ này. Bởi vì mình nhận thấy một số dấu hiệu nho nhỏ mà họ thể hiện ra. Thật là tệ khi mà mình không thể quyết định được giữa việc là mình sẽ tiếp tục cái mối quan hệ như thế này với họ hay là mình sẽ giải thoát cho họ đây. Thì bạn ấy nhắn với mình như thế. Cái này là cách mà mình hiểu bằng tiếng Việt và mình nói ra có thể là nó không đúng 100% nhưng mà chắc là cũng phải tầm 80-90% gì đấy. Thì khi mà mình đọc cái lời nhắn này này, thực ra mình cũng chưa biết là mình sẽ phải phản hồi như thế nào với bạn ấy. Nhưng mà tự nhiên khi mà mình đọc lên rồi, mình bắt đầu nhớ tới một cái câu chuyện hồi mà mình còn học cấp 2. Mình có một người bạn mà hồi trước rất là thân. Tụi mình học chung trường với nhau từ hồi cấp 1. Nhưng mà tới năm lớp 6, lớp 7 gì đó, khi mà tụi mình cùng chuyển lên trường cấp 2 ấy, thì bạn ấy đã rất nhiều lần nói với mình, rủ mình đi ra ngoài sân chơi với bạn ấy, nhưng mà mình lại từ chối. Bởi vì mình nói là mình còn nhiều bài tập quá phải làm và mình phải hoàn thành một số cái công việc ở lớp nữa, bởi vì ở thời điểm đó thì mình là lớp trưởng. Và mình cứ nghĩ rằng cái chuyện đó thì nó là bình thường thôi và bạn ấy sẽ hiểu cho mình. Nhưng mà tự dưng có một hôm bạn ấy trở nên cáu gắt và bạn ấy nói thẳng trước mặt mình là bạn ấy không chấp nhận được cái chuyện đó, rằng mình quá ích kỷ, mình không quan tâm đến cảm xúc của bạn ấy và tất cả những cái gì mà mình nghĩ đến nó chỉ là công việc thôi. Và bạn ấy hoàn toàn không hài lòng về chuyện đó. Bạn ấy tỏ thái độ gay gắt đến mức mà mình bị bất ngờ ấy, mình không hề hiểu tại sao là bạn ấy lại làm như vậy. Nhưng mà nghe bạn ấy mắng như thế thì mình đã rất là cố gắng để xin lỗi bạn ấy, nhưng mà bạn ấy không chấp nhận. Và thế là tụi mình rơi vào một cái trạng thái kiểu chiến tranh lạnh ấy. Mặc dù mình rất là muốn kết nối lại với bạn ấy, nhưng mà mỗi lần mà tụi mình đi ngang qua nhau và mình cố gắng nhìn bạn ấy thì bạn ấy sẽ lờ mình đi. Mình không biết tại sao mình lại nghĩ đến cái câu chuyện này nữa, nhưng mà mình có cảm giác như là người bạn mà đang nhắn tin cho mình á đang ở trong một cái tâm thế giống như là người bạn ngày xưa của mình. Mình nghĩ là ở cái thời điểm đó thì người bạn của mình cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào cái mối quan hệ giữa mình với bạn ấy. Bạn ấy cũng đã thể hiện cho mình rằng là bạn ấy quan tâm đến mình và bạn ấy thực sự muốn mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà rất tiếc là ở trong thời điểm đó thì cái điều đó nó lại không phải là một cái mà mình cần hay là mình muốn. Mình cần thời gian để mình ở một mình trong lớp hoàn thành những cái thứ mà mình chưa xong. Và cái điều đó làm cho bạn ấy cảm thấy bị xúc phạm ấy, giống như kiểu mình không còn coi bạn ấy ra gì cả. Nhưng mà thực sự là không phải như thế, và mình cũng đã cố gắng giải thích rồi nhưng mà bạn ấy không chấp nhận. Thì ở đây cũng như vậy. Mình nghĩ là bạn đang đặt những cái kỳ vọng quá cao vào những người xung quanh mình. Thực ra việc thể hiện cái sự quan tâm và tình cảm của mình cho những người mà mình yêu quý á, nó là một điều hết sức đáng được hoan nghênh và đáng được ghi nhận. Nhưng mà không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó. Và khi mà bạn thể hiện tình cảm cho họ ấy, điều đó không có nghĩa là họ có nghĩa vụ hay là họ có trách nhiệm phải đáp trả lại cái tình cảm ấy của bạn. Mình hiểu rằng là thực ra khi mà bạn thể hiện tình cảm cho người khác ấy, bạn không có mưu cầu rằng người đối diện phải đáp lễ lại một cách thực sự là trang trọng hay là gì cả. Bạn không cần một món quà, bạn cũng không cần một điều gì đó quá tốt đắt từ họ. Nhiều khi bạn chỉ cần họ cảm ơn một cách chân thành, họ thực sự bày tỏ sự cảm kích với những cái việc bạn làm, vậy thôi. Nhưng mà thực sự điều đó nó cũng không phải là trách nhiệm của họ, nó không phải là nghĩa vụ của họ. Mình luôn luôn mong muốn rằng những người mà mình thể hiện tình cảm cho sẽ nhận lại tình cảm của mình như vậy. Nhưng mà thực ra mình đâu có thể chắc chắn được 100% là họ sẽ tỏ ra như vậy đâu. Tại vì mỗi người có một cái nhu cầu riêng, có thể cái việc mà bạn làm cho họ ấy, nó chưa phải cái mà họ thực sự cần hay họ thực sự muốn. Và vì vậy nên họ phản ứng lại như vậy thôi. Điều đó không có nghĩa là họ có bất cứ cái xích mích gì với bạn cả. Nếu như mà bạn cảm thấy bạn chưa đủ tin tưởng ở cái câu trả lời của họ khi mà họ nói là mọi thứ đều ổn ấy, thì bạn có thể hỏi họ thẳng trực tiếp. Bởi vì cái việc nhắn tin ở trên mạng ấy, nó không thể hiện được hết quan điểm và cái cảm xúc của cái người đối diện. Họ rất dễ có thể ẩn mình sau những cái avatar, những cái hình đại diện để mà nói cho bạn những cái gì mà bạn muốn nghe thay vì những cái sự thật. Nhưng cũng có thể rằng là họ thực sự cảm thấy ổn với bạn thật. Chỉ có điều là họ không mong cầu được thể hiện tình cảm quá nhiều như vậy thôi. Và họ nói như vậy bởi vì họ không muốn bạn bị tổn thương. Bởi vì họ cũng biết rằng là bạn đã dành rất nhiều cái tâm cho những cái thứ mà bạn trao cho họ. Thì cái chuyện đó nó cũng không có gì đáng buồn cả. Bình thường là mình sẽ khá là tin tưởng vào cái trực giác của mình. Nên là nếu như mà trực giác của bạn nói rằng thực ra là mọi thứ không ổn, thực ra là mọi người cũng không thích mình làm như vậy đâu, thì mình cũng có thể bớt bớt lại một chút. Nghĩa là mình vẫn yêu quý họ ở trong thâm tâm mình. Mình chỉ cần bớt thể hiện lại điều đó ra một xíu thôi. Mình nghĩ là cái nỗi lo lắng mà bạn đang gặp phải ấy, nó nằm ở chỗ là bạn không biết người ta có nói dối bạn hay không. Và để biết được cái điều đó thì bạn chỉ có cách là hỏi thẳng người ta thôi. Và cứ gặp mặt trực tiếp để hỏi chuyện đó thay vì nhắn tin online. Nhưng mà mình nghĩ là bản thân cái câu chuyện này á, nó cũng đã là một cái dấu hiệu để cho bạn thấy bạn nên làm gì rồi. Và cái câu trả lời ở đây nó không phải là trắng hay đen. Nó không phải là cố gắng níu giữ họ hay là thả cho họ được tự do. Bởi vì bạn hoàn toàn có thể làm được cả hai điều này. Cái mối quan hệ của mình nó sẽ không đi đâu cả. Nó sẽ luôn luôn ở đó. Miễn là mình vẫn thực sự yêu thương họ. Và họ có những cái kỷ niệm vui đối với mình. Cho dù nó có ngắn ngủi như thế nào thì cái kỷ niệm đấy nó vẫn cứ đi theo họ. Và nếu bạn vẫn yêu thương họ như vậy, cho dù bạn có không thể hiện điều đó ra ngoài, nhưng mà họ vẫn sẽ nhớ tới bạn. Và mối quan hệ của bạn nó vẫn sẽ đẹp như vậy. Và tất nhiên có người này thì cũng sẽ có người kia. Cũng sẽ có những người mà thật sự trân trọng từng cái nỗ lực của bạn trong việc thể hiện tình cảm cho người ta. Thì khi đó bạn cứ đối xử với họ như bây giờ thôi. Bạn vẫn có thể thể hiện tình cảm với họ như bây giờ. Và những cái người đó thì mình có thể giữ một quan hệ lâu dài, mình có thể nói chuyện hàng ngày. Miễn là cả bạn và họ cảm thấy thoải mái với điều đó thì mình cứ làm thôi. Bạn sẽ không bao giờ phải đánh đổi giữa việc níu giữ họ và thả cho họ tự do. Nếu như mà bạn đối xử với họ một cách vừa phải và phù hợp với những cái gì họ cần, thì kể cả khi mà họ có tự do thì họ vẫn sẽ luôn nhớ đến bạn. Mình nghĩ là cũng có thể khi mà bạn viết những dòng này cho mình thì bạn chỉ muốn chia sẻ để giải tỏa những cái cảm xúc ở trong lòng bạn thôi, chứ thực sự là bạn không có tìm một cái lời khuyên từ mình. Nên là mình cũng sẽ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc là bạn sẽ cảm thấy trân trọng cái câu trả lời này của mình đâu. Mình sẽ không đặt kỳ vọng vào điều đó đâu. Bởi vì có thể điều đó chưa phải là cái bạn cần và cũng chưa phải là cái bạn muốn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà thôi, mình cũng thích chia sẻ với bạn mà, nên là mình cứ nói thôi. Và biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, có một ai đó vô tình nghe tập podcast này và thấy rằng những cái gì mà bạn đã viết và những cái gì mà mình đã nói, nó có thể giúp ích được cho cuộc sống của người đó.